chúng sanh ở trong tâm thức Phật, sẽ trở về trung tâm mà đâu có tâm thức mà Phật.
Thì cái cách nói để cho dễ hiểu là mình có tâm thức nó thế nào thì Phật cũng có như vậy. Ừ. Đây là cái cách nói cho dễ hiểu.
Chúng mà thầy vậy, ngay chỗ hôm nay nó là Phật và chúng sanh làm ảnh và chất cho nhau, có nghĩa là nói là bởi vì tâm mình và tâm Phật lòng vào nhau cho nên cái sự hỗ trợ giúp của Phật đó là cái tăng thượng cho mình.
Nghĩa là nói rằng mình cũng thấy Phật mà Phật cũng thấy mình. Mình thì cầu Phật mà Phật thì cúi xuống độ cho mình. Cho nên Phật thấy mình thì mình phải là bản chất mà Phật được cái ảnh. Còn mình thấy Phật ấy, thì Phật là bản chất mà mình được cái ảnh. Rồi thì không còn gì phải bỏ nữa. Sau nghĩa làm sao? Của con ấy có 10.000. Bây giờ con dốc hết cả 10.000 vứt ra ngoài rồi. Trong túi còn bao nhiêu?
Không còn.
Đấy, như thế là bỏ hết rồi. Thì không còn đồng nào phải vứt ra nữa. Mới nói chuyện là không phải bỏ. Phải không? Con ở trong túi có 10.000 vứt ra ngoài, dốc ra ngoài hết rồi. Thì bây giờ còn cái gì nữa ở trong nữa để mà dốc nữa không? Thế cho nên thôi, không có cái gì phải... phải không còn cái việc mà phải cho tay vào túi để bốc tiền vứt đi nữa. Cho nên không còn cái việc bỏ nữa. Tới đây hiểu chưa? À, lấy hết rồi thì không còn gì phải lấy nữa. Bây giờ con má cho 10.000 ở trên bàn. Con bốc hết, con bỏ túi rồi. Bây giờ con còn bốc ở trên bàn nữa không? Tại sao không bốc nữa? Thế cho nên bốc hết rồi thì còn gì phải bốc nữa. Cho tới đây xong chưa? Đây nói cái chuyện bỏ, mấy cái chuyện lấy là đây là nói cái gì?
Bỏ đấy là ý nói là con đã bỏ hết những cái tập khí, những cái tập nghiệp của con rồi.
Đó, những cái thói xấu, bỏ cả nhân lẫn quả. À, bỏ sạch sành sanh rồi thì mới nói là cô bỏ. Chỉ mới nói là cô không cần phải bỏ. Phải không? Chứ còn cái người mà hãy còn đầy tánh xấu mà lại cứ ngồi lý luận rằng thì là tôi là người không chấp cái thủ xả được không?
Không.
Ừ. Đấy, theo như lời tổ đấy, nếu thật ông ghét cái xấu thì ông phải bỏ cho sạch đi. Thế mà thật ông thích cái thiện thì ông phải lấy cho hoàn toàn. Chứ không phải là cứ ngồi nói lý, tôi tu tâm, tôi không chấp thủ xả gì cả. Nói như thế là cái người nói mơ hồ, không phải nói đúng sự thật. Đúng sự thật ấy, nghĩa là ông đã thật ghét cái xấu thì ông phải bỏ cho sạch. Bao giờ mà sạch thật sự ấy, thì tôi mới tin là ông đã bỏ cái xấu. Mà muốn biết nó sạch thật sự là thế nào thì biết. Nếu biết là ông bỏ thật sự cái xấu, không vướng mai nó lại vướng. Hôm nay nó ăn chán rồi nó không tham ăn, mai nó lại tham ăn. Ta biết là cái người ấy đã sạch tất cả tánh xấu. Đây ông Phật ông kỹ lắm chứ ông không hiền lành như chị em mình đâu. Ông ấy kỹ lắm. Nghĩa là cô mà đã bỏ cho cái thói xấu, phải bỏ cho bao giờ mà thật sự cảnh thân và cảnh của cô ấy nó thành một cái quả báo tốt đẹp. À, nghĩa là cô, nếu mà bây giờ cô nói cô là người, cô là một vị bố thí nhiều, thì bao giờ cô có cái quả báo cô thật giàu thì khi ấy tôi mới tin cô là người đã bố thí rất nhiều. Còn nếu mà cô vẫn nghèo sơ nghèo sát thì tôi chưa tin cái chuyện bố thí của cô. Có khi cái bố thí vỏ bên ngoài mà cái tâm cô vẫn keo dít. Đã. Nghĩa là ông Phật, cô nói đến cái nhân nhưng mà nó phải có cái quả báo làm chứng cơ. Cũng như là bây giờ cô nói cô học giỏi, có thể cả ngày cả đêm cô dùi mài kinh sách, nhưng mà cô đỗ, cô phải đỗ bằng cấp rõ ràng trước mắt tôi mới tin cô là người có trình độ cử nhân. Còn cô muốn đọc bao nhiêu sách cử nhân, cô muốn làm bao nhiêu việc, tục hay tôi cô tự khoe bao nhiêu tôi cũng không tin. Cô cứ đỗ cái bằng cử nhân đi thì là tôi tin là cô là người học giỏi. Đây cũng thế, phải có cái quả báo nó hiện lên rõ ràng thì mới là cái người thật sự đã bỏ cái ác. Còn nhiều khi mới bỏ hời hợt cái bên ngoài, mà còn những cái chủng tử xấu nó còn nằm ở trong đáy lòng cô chưa tin được. Đấy. Thế cho nên cô bỏ, nếu thật cô bỏ thì bây giờ phải cảm cái quả mà cô sống ở một cái cảnh giới thanh lương, cái thân của bậc thánh, cái cảnh của bậc thánh. Thế thì tôi biết là tâm địa cô là tâm địa của bậc thánh. Đấy. Thế cho nên bỏ hết rồi, không bỏ nữa, không còn gì phải bỏ nữa. Tức là cô buông gọi ta bà ra, cô buông được thật sự đi. Thế thì tôi biết là cô đã bỏ hết những cái xấu. À, chứ cô còn ngồi ở cõi ta bà thì tôi chưa tin được. Bởi vì cảnh, cái quả, cái tâm địa của cô nó cảm cái quả báo. Mà cái quả báo nó lù lù ra đấy, nó làm chứng cho cái tâm địa của cô không phải là một cái tâm địa minh triết. Phải không? Thế, cho nên đây ý của Ngài nói như vậy. Cho nên đừng có ngồi mà nói lý suông. À, ý của Ngài dạy trong sách Diệu Tông dạy như thế. Diệu Tông thì tức là cái tông môn đó, cái tông môn cũng như tông tịnh độ cũng như tông thiền, mà gọi là Diệu Tông thì thầy chắc là sách này là sách nói về tịnh độ. Thế đây Ngài bảo rằng phải bỏ hết rồi thì không cái gì bỏ nữa. Nè. Mà lấy hết rồi thì không còn cái gì phải lấy nữa. Lấy hết rồi tức là cô đã hoàn toàn thiện rồi. Thế thì mới nói cái chuyện không còn gì phải lấy nữa. Còn cô chưa chứng quả sao gọi là hết được.
Lấy hết rồi có nghĩa là cái lúc đó mình...
Thế thì nhưng mà đây, ý đây là nói cái chuyện nếu mà cô đã thật bỏ những cái xấu thì cái cảnh giới của cô đang sống đấy, nó cảnh chánh báo y báo của cô ấy, phải là một cái cảnh giới nó thanh tịnh hoàn toàn. Nếu bây giờ cô vẫn ngồi ở trong một cái cảnh giới không thanh tịnh thì người ta tin rằng cô chưa hoàn toàn, cô bỏ được hết những cái thói xấu. Thế đấy, thì như thế nghĩa là nếu mà bây giờ cô nói cô bỏ thì chẳng những cô bỏ những cái nhân xấu mà cả cái quả xấu nó cũng phải không có nữa mới thật là bỏ. Mà nếu mà cô đã nói cô thủ cái thiện thì chẳng những cái nhân thiện mà cả cái quả thiện nó phải hiện lên thì tôi mới tin là cô thật là người đã lấy hết cái thiện. Ai chưa trọn vẹn thủ xà đã tuyên bố tôi không thủ xà là người chấp lý bỏ sự. Chỗ nào vừa hỏi đã xin giảng cái câu này. Nói như chúng ta bây giờ cứ ngồi đây, thế thì nói là tôi chỉ cần tu cái tâm, tôi không thủ không xả. Bởi vì nhà thiền người ta trách bên tịch độ cái chuyện này. Quay về mà tu cái tâm mình, tâm mình hiện tại đây can gì mà cứ phải thủ mới xả. Thủ là nhận lấy cảnh cực lạc, mà xả là bỏ cõi ta bà. Thì đây để trả nhờ cái lời trách của bên thiền. Cho nên đây mới tổ giả nhờ cái câu này. Bên thiền trách môn tịch độ là cứ quay về cái tâm mình mà tu đi. Đó. Đừng có thủ xả gì cả. Nhễ mà có cái tâm thủ tức là vướng mắc, mà tâm xả, thủ là tham, mà xả thì coi như cũng chỉ không sân như cũng là sân. Bỏ đi à, ghét cái này yêu cái kia, tức là vẫn còn cái tâm yêu ghét. Nhưng mình thủ là mình yêu và mình bỏ đi, vứt đi thì đó là ghét, đó là xả. Đấy cho nên nhà thiền trách bên tịnh độ cái câu này. Thì bây giờ tỏ ra nhà cái tỏ ra nhà làm sao
thì
đoàn
thủ
xạ
mà tiến bộ
tôi
không thủ
xạ nó mới chắc
bị bỏ.
Đó, ông chỉ ngồi ông nói chuyện lý mà thôi, nói lý suông mà thôi. Còn chúng tôi là phải dùng cái phần sự. Nếu thật ông ghét cái xấu, ông phải vứt nó thật sự đi. chứ ông đừng có ngồi đó ông nói rằng nó giả nó không mà ông vẫn khư khư ông ôm lấy nó thì tôi chưa tin cái việc này. Nếu thật ông ghét cái ác ông vứt nó đi thì mới phải, mà vứt cả nhân cả quả phải không? Thì đấy mỗi bên có một cái lý của mình. Thì bên tịnh độ thì nói thế, đã ghét cái ác thì phải bỏ thật sự đi, bỏ từ ở tâm mình mà cũng bỏ cả sự việc nữa, chứ không phải là chỉ nói lý. Cho nên rằng theo như bên tịnh độ, tôi ghét cái ác và tôi cầu cái thiện, vậy thì thực sự tôi bỏ coi ta bà là cái quả của sự xấu, mà tôi cầu về tịnh độ là cái quả của sự tốt. Mà muốn được cái quả đó là cái nhân phải làm đến chỗ rốt ráo nó mới đến được cái quả này. Cho nên y theo cái sự việc mà thấy cái việc thủ xả của mình minh bạch. Thế còn các vị bên thiền thì trách bên tịnh độ, thì mỗi bên người ta lấy một cái khía cạnh. Thế cho nên đây là tổ trả lời cái lời trách của bên thiền. Nhưng mà chị em nhận nghĩa không? Phải hiểu cái câu này chứ đọc tiếp đi.
Tuy là bỏ chẳng xong thì lý tham chứa
khẩu tiên. Cái tham sân mà tôi cứ vẫn còn tham còn sân thì cái lời tôi ghét ấy đâu có đúng. Bao giờ mà tôi đừng tham đừng sân nữa thì dù tôi không nói gì cả mà vẫn đúng là ông ghét cái tham sân. Còn ông cứ tuyên bố xuông ấy không ích gì. Thành chưa?